Mãng Hoang Kỳ, chương 1047, góc truyện audio.com. Thế nhưng mà tâm lực tu hành giả cấp độ thế giới cảnh lại rất hiếm thấy, bởi vì như đám người Nguyên lão nhân vậy, bọn hắn căn bản không có biện pháp dựa vào tâm lực để trở thành thế giới cảnh. Tâm lực đạt tới tầng thứ 6, tất cả tâm lực hội tụ và trong thức hải tâm lực đủ mạnh thì sẽ chân thật tạo thành một điểm giao hòa hư thực. Một thế giới mới chính là một thế giới ẩn chứa ở trong điểm này. Luyện khí tu hành giả tứ tu chính là pháp lực đạo thụ trong cơ thể không ngừng phát triển. Thần ma tu hành giả tu thần lực thần thể sẽ không ngừng trở nên cường đại. Tâm lực tu hành giả tu thế giới cần phải đi kiến tạo tâm chi thế giới ảo diệu của đạo càng hoàn thiện thì tâm chi thế giới mới lại càng chân thật và cường đại. Kỷ Ninh nhẹ giọng tự nói, tâm lực tu hành giả thật là đặc biệt a, con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt, tâm lực tu hành giả không cần đi tìm hiểu đạo cao minh tới cỡ nào. Thứ bọn hắn cần chính là thời gian, để dần dần kiến thiết tâm chi thế giới của bọn hắn, khiến cho tâm chi thế giới càng giống như thế giới chân thật. Sau khi đủ ổn định thì mới có thể không ngừng khuếch trương. Thậm chí tâm chi thế giới so với một cương vực có rộng lớn hơn, thậm chí so với 100 cái cương vực cũng có thể còn rộng lớn hơn. Tâm chi thế giới càng rộng lớn thì đồng nghĩa với việc thực lực của tâm lực tu hành giả đó càng mạnh. Bởi vì lực lượng trong tâm chi thế giới này đều bị tâm lực tu hành giả khống chế. Nếu như tâm chi thế giới rộng lớn như một cương vực, như vậy chỉ cần một cái hình chiếu thế giới, đừng nói là Kỷ Ninh, coi như là đạo quân biên giới hợp đạo, sợ rằng cũng bị nghiền áp cho tới chết. Trước đó bối tháp Lai Ách đã giao thủ với ta, chung quanh đột nhiên tạo thành thảo nguyên, sơn mạch, ta còn tưởng rằng đó là ảo cảnh. Hóa ra, đó là hình chiếu của tâm chi thế giới. Kỷ Ninh đã hiểu ra, hình chiếu của tâm chi thế giới chẳng khác nào là lực lượng của một thế giới áp bách xuống thân thể. Người như Kỷ Ninh cũng cảm thấy bị trói buộc, nếu như là một thế giới cảnh viên mãn, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị nghiền áp tới chết a. Kỷ Ninh cũng phải dùng nguyên nhất thủy hỏa hồ lô thì mới có thể ngăn được đối phương. Chênh lệch quá lớn, thần ma lưu, luyện khí lưu ít nhất cũng đều truy cầu đạo càng thêm huyền diệu. Tâm lực lưu thì lại truy cầu sự ổn định của tâm chi thế giới, ổn định thì mới có thể càng thêm rộng lớn. Như một ít đạo quá mức cực đoan, lực công kích mạnh mẽ. Như vậy sẽ không thích hợp để mở rộng và kiến thiết thế giới. Bởi vì một thế giới cần nhất chính là sự ổn định. Chân thật hư ảo, tâm lực truy cầu cực hạn, đó chính là tâm chi thế giới, trở thành thế giới chính thức. Hư ảo chính là chân thật lại chính là hư ảo. Đến một ngày nào đó, tâm lực tu hành giả trong đầu có một suy nghĩ thì có thể tạo ra 10 kiện trăm kiện vĩnh hằng thần binh ở bên trong tâm chi thế giới của mình. Mà những kiện vĩnh hằng thần binh này lại đều là thật, cũng có thể lấy ra sử dụng được. Chỉ cần trong đầu có một suy nghĩ là có thể tạo ra được đan dược khôi lỗi cường đại. Kỷ Ninh ngẫm lại cũng đã cảm thấy đáng sợ, bất quá đây là ghi chép bên trong phần truyền thừa này mà thôi, là truy cầu cực hạn. Bên trong cũng không có ghi chép lại đã có ai đạt tới được cảnh giới kia hay. Góc truyện audio.com, chưa, tâm lực của ta hiện tại ngay cả tầng thứ 5 cũng không có đạt tới a. Kỷ Ninh khẽ lắc đầu thu hồi lông vũ màu trắng. Phải đạt tới tâm lực tầng thứ 6 thì mới có thể có được tâm chi thế giới của mình. Về sau dưới chỉ dẫn của truyền thừa này mới có thể mau chóng sáng tạo ra tâm chi thế giới, làm cho nó ổn định, sau đó nhanh chóng khuếch trương ra ngoài. Khó trách tâm lực tu hành giả lại có rất ít, muốn đạt tới tâm lực tầng thứ 6 quá khó khăn a. Kỷ Ninh khẽ lắc đầu, như hậu nghệ vậy, chỉ sợ cũng chưa từng đạt tới tâm lực cấp độ thứ 6. Hiện tại Kỷ Ninh cũng đã biết được tâm lực của bối tháp Lai Ách đã đạt đến cấp độ thứ 6. Một ngày sau, Kỷ Ninh ước chiến Thiên Tinh Tử, cho ngươi, Kỷ Ninh đem lông vũ màu trắng đưa cho Thiên Tinh Tử. Bối tháp Lai Ách bảo ta giao cho ngươi, ta cũng đã đoán được hắn ta cố ý nhận thua. Thiên Tinh Tử nhìn Kỷ Ninh, đúng rồi, hắn dùng binh khí gì vậy? Chùy, Kỷ Ninh nói, không ngờ ngươi lại bức hắn dùng chùy. Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy chân thân của hắn hay không? Thiên Tinh Tử rất là hiếu kỳ, tuy rằng quan hệ giữa hắn và bối tháp Lai Ách không tệ. Thế nhưng cũng không thể lệnh cho bối tháp Lai Ách hiện ra chân thân a. Không có, Kỷ Ninh lắc đầu, nói. Truyền thừa này giao cho ngươi, chuyện này ta cũng hiểu rõ, Thiên Tinh Tử, về sau có việc gì ngươi có thể đi tới kiếm cung tìm ta. Ngươi muốn rời đi, nhanh như vậy sao? Thiên Tinh Tử vô cùng giật mình. Đúng vậy, Kỷ Ninh gật đầu, được, ta cũng muốn rời đi, ngươi đi kiếm cung, ta sẽ đi đao cung trong thập nhị cung a. Thiên Tinh Tử nói, để xem trong chúng ta ai trở thành sinh tử đạo quân nhanh hơn. Đi, xem chúng ta ai nhanh hơn a. Sau khi Kỷ Ninh cáo biệt với Thiên Tinh Tử, cùng ngày hắn cũng bóp nát tín phù mà một vị đạo quân trong kiếm cung đưa cho mình. Những năm này, đạo quân của Lôi Cung, Kiếm Cung trong Thập Nhị Cung cũng đã từng tới nói chuyện với hắn. Kỷ Ninh ở bên trên tinh thần đảo, một mình đứng nhìn hư không ở chung quanh. Tòa tinh thần đảo đại biểu cho bối tháp Lai Ách ở phía trên đã chìm vào hắc ám thâm uyên. Bởi vì bối tháp Lai Ách đã rời đi, siêu, phía xa xa đột nhiên có một đạo lưu quang bay tới. Kỷ Ninh lập tức nhìn sang, người bay tới chính là một vị đạo quân dị tộc mặc khải giáp màu xanh. Khuôn mặt của hắn tương đối xấu xí, làn da trên mặt thô ráp màu đỏ thẫm. Tuy rằng chợt nhìn rất là khủng bố thế nhưng Kỷ Ninh lại biết vị khôi thương đạo quân này là người có chút phúc hậu, rất dễ nói chuyện. Bắc Minh huynh đệ, khôi thương đạo quân một thân khải giáp màu xanh có chút khôi ngô đáp xuống rồi cười nói. Nhanh như vậy đã muốn rời đi rồi sao? Đúng vậy, cách trương,